Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Huấn thị của Bộ Giáo sĩ về các giáo xứ. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, Bộ Giáo sĩ đã công bố huấn thị về các giáo xứ với tựa đề Hoán cải một vụ cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Huấn thị được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn ngày 27 tháng 6 năm 2020 và mang chữ ký của Đức Hồng y Tổng trưởng Beniamino Stella cùng với hai vị tổng thư ký là Đức Tổng giám mục Joel Messier và Đức Tổng giám mục Jorge Carlos Patron Wong đặc trách về các chủng Việt và Đức ông phó tổng thư ký Andrea Ripa. Ngoài phần nhập đề và kết luận, huấn thị dài 63 trang, chia làm 11 chương với tổng cộng 124 đoạn, lần lượt bàn tới sự hoán cải một vụ, giáo xứ trong bối cảnh hiện thời, giá trị của giáo xứ ngày nay, sứ mạng truyền giáo, tiêu chuẩn hướng dẫn để canh tân, cộng đoàn của các cộng đoàn, giáo xứ bao gồm loan báo tin mừng và quan tâm đến người nghèo. Từ sự hoán cải con người đến hoán cải các cơ cấu, giáo xứ và các phân chia nội bộ khác trong giáo phận. Trong các chương trên đây, huấn thị nhắc đến nhu cầu cần canh tân các cơ cấu truyền thống của giáo xứ, đáp ứng những hoàn cảnh mới của xã hội và đẩy mạnh sứ vụ truyền giáo. Huấn thị viết, trọng tâm việc hoán cải mục vụ phải đề cập tới việc loan báo lời Chúa, đời sống bí tích, chứng tá bác ái, tức là những lĩnh vực thiết yếu, trong đó giáo xứ tăng trưởng và phù hợp với mầu nhiệm mà giáo xứ tin tưởng. Chương 7 tương đối dài, lần lượt đề cập đến cách thức tiến hành việc gộp các giáo xứ, giáo hạt, đơn vị mục vụ, vùng mục vụ. Chương 8 bàn đến các hình thức thông thường và ngoại thường, ủy thác việc chăm sóc mục vụ cộng đoàn giáo xứ và lần lượt đề cập đến cha sở, vị giám quản giáo xứ, việc ủy thác một số giáo xứ cho một toán linh mục, cha phó, các phó tế, những người thánh hiến, giáo dân, những hình thức khác trong việc ủy thác săn sóc mục vụ. Chương 9 của huấn thị đề cập đến các trách vụ và thừa các vụ giáo xứ. Chương 10 nói về các tổ chức đồng trách nhiệm giáo hội như hội đồng kinh tế của giáo xứ, hội đồng mục vụ giáo xứ, các hình thức đồng trách nhiệm trong việc săn sóc mục vụ. Sau cùng, chương 11 bàn về các tiền dân cúng để cử hành các bí tích. Huấn thị mới của Bộ Giáo sĩ không chứa đựng các quy luật mới, nhưng trình bày các chỉ dẫn để áp dụng đúng đắn và nghiêm túc hơn các quy luật hiện hành về giáo xứ để tạo điều kiện cho việc thực thi tinh thần đồng trách nhiệm của các tín hữu, đồng thời thăng tiến một nền mục vụ gần gũi và cộng tác giữa các giáo xứ. Sáu chương đầu tiên trình bày một suy tư rộng rãi về việc hoán cải mục vụ, ý thức truyền giáo và giá trị của các giáo xứ trong bối cảnh hiện nay. Năm chương kế tiếp có tính chất thực hành hơn và chỉ dẫn về cách thức đúng đắn để gộp các giáo xứ hoặc ủy thác một nhóm giáo xứ cho một toán linh mục cùng phụ trách, đặc biệt là do tình trạng thiếu linh mục tại một số nước hoặc vì những lý do địa lý xã hội khác. Huấn thị tái khẳng định giáo luật hiện hành và sửa sai một số lạm dụng đang bắt đầu xảy ra tại một vài nước, như báo chí nói đến, như một giáo xứ vì không có linh mục được ủy thác cho một giáo dân coi sóc và họ được gọi là cha sở. Huấn thị nhấn mạnh rằng, cha sở phải là người đã lãnh nhận chức vụ linh mục, mọi khả thể khác đều bị loại trừ. Vị mục tử, quảng đại phục vụ đoàn chiên phải huấn luyện các tín hữu, để mỗi phần tử của cộng đoàn cảm thấy có trách nhiệm trực tiếp can dự vào việc cung ứng các nhu cầu của giáo hội qua những hình thức khác nhau trong việc trợ giúp và liên đới mà giáo xứ cần để thi hành công tác mục vụ của mình trong tự do và hiệu năng. Cha sở cần được bổ nhiệm theo thời hạn không được xác định, vì thiện ích của các linh hồn đòi hỏi sự ổn định bền vững và bao hàm sự hiểu biết rõ về cộng đoàn và những gì liên hệ. Tuy nhiên, huấn thị nhắc lại rằng, tại nơi nào một hội đồng giám mục đã ấn định bằng sắc luật, thì một giám mục có thể bổ nhiệm một cha sở với thời hạn được ấn định, miễn là không dưới 5 năm. Ngoài ra, khi tròn 75 tuổi, cha sở có nghĩa vụ tinh thần phải đệ đơn từ chức, nhưng việc từ chức này chỉ có hiệu lực khi đức giám mục chấp nhận và thông báo trên giấy tờ. Huấn thị cũng bàn đến những người thánh hiến, các tu sĩ nam nữ hiện diện trong giáo xứ. Điều cốt yếu đối với họ không phải là làm việc, cho bằng là những chứng nhân về sự quyết liệt theo Chúa Kitô. Huấn thị nhấn mạnh sự tham gia của giáo dân vào hoạt động loan báo tin mừng của giáo hội và kêu gọi sự dấn thân quảng đại của họ làm chứng tá bằng một cuộc sống phù hợp với tin mừng và phục vụ cộng đoàn giáo xứ. Các giáo dân có thể được ủy thác thừa các vụ đọc sách thánh và giúp lễ một cách lâu bền qua nghi thức thích hợp với điều kiện hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo, được huấn luyện thích hợp và có đời sống bản thân mục vụ gương mẫu. Họ có thể được giám mục ủy thác nhiệm vụ cử hành phục vụ lời Chúa và nghi thức an táng, cử hành bí tích rửa tội, chứng hôn với phép của tòa thánh và giảng trong một thánh đường hay nhà nguyện trong trường hợp cần thiết. Nhưng giáo dân không thể giảng trong thánh lễ. Hội đồng kinh tế có tính chất tư vấn do cha sở chủ tọa và có ít là 3 thành viên. Hội đồng này là cần thiết vì việc quản trị tài sản của một giáo xứ là điều quan trọng trong việc loan báo tin mừng và làm chứng tá phúc âm đối với giáo hội và xã hội dân sự. Các tài sản là của giáo xứ chứ không phải của cha sở. Vì thế, nhiệm vụ của hội đồng kinh tế là làm tăng trưởng văn hóa đồng trách nhiệm, quản trị minh bạch và chu cấp các nhu cầu của giáo hội. Hội đồng mục vụ giáo xứ được huấn thị nồng nhiệt cổ võ thành lập. Đây không phải là một cơ quan hành chính bàn giấy, nhưng hội đồng này phải tạo nên một tinh thần hiệp thông, đặt dân Chúa ở vị trí trung tâm như một tác nhân tích cực trong việc loan báo tin mừng. Chức năng chính yếu của hội đồng mục vụ là tìm kiếm và nghiên cứu các đề nghị thực hành để đưa ra những sáng kiến mục vụ và bác ái của giáo xứ phù hợp với đường hướng của giáo phận. Để có giá trị thực hành, các đề nghị của hội đồng mục vụ phải được cha xứ chấp nhận. Tìm dân cúng để cử hành các bí tích. Huấn thị nhấn mạnh rằng, việc dân cúng này phải là một hành vi tự do từ phía người dân cúng và không thể đòi hỏi như một sự áp đặt hoặc như tiền thuế. Đời sống bí tích không được thương mại hóa, mà việc cử hành thánh lễ cũng như các hoạt động thừa các vụ khác không thể quy định theo giá biểu, hợp đồng hoặc mua bán. Huấn thị khuyên các linh mục hãy nêu gương về việc sử dụng tiền bạc qua một cuộc sống điều độ và quản lý minh bạch các tài sản của giáo xứ. Nhờ đó, các linh mục có thể nêu gương cho giáo dân, giúp họ ý thức và tự nguyện góp phần đáp ứng các nhu cầu của giáo xứ cũng là nhà của họ. Được biết, hai huấn thị trước đây, huấn thị liên bộ năm 1997 với tựa đề Giáo hội mầu nhiệm về một số vấn đề liên quan đến sự cộng tác giữa giáo dân và sứ vụ linh mục. Và huấn thị năm 2002 về linh mục như mục tử và hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ. Tin giáo hội tại Philippines. Hội đồng giám mục Philippines mạnh mẽ phê bình hiểm họa độc tài tại nước này. Hội đồng giám mục Philippines mạnh mẽ phê bình hiểm họa độc tài, bóp nghẹt các quyền tự do căn bản và nhân quyền do đạo luật chống khủng bố đã được Quốc hội lưỡng viện nước này thông qua do sự thúc đẩy của Tổng thống Duterte và được ông ký nhận. Lập trường trên đây được bày tỏ trong thư mục vụ dài 2 trang mang chữ ký của Đức cha Pablo Virgilio David giám mục giáo phận Caloocan, quyền chủ tịch hội đồng giám mục Philippines. Đức cha chủ tịch Romulo Van Ness, tổng giám mục Davao, bị đột quỵ nhẹ, đang được điều trị ở nhà thương hơn một tháng qua và đang trên đường phục hồi. Trong thư mục vụ được đọc tại các nhà thờ trên toàn quốc hồi cuối tuần 18 và 19 tháng 7 vừa qua, Đức cha Pablo Virgilio sánh ví tình trạng của Philippines và đạo luật chống khủng bố tại đây giống như luật an ninh quốc gia mới ban hành cho lãnh thổ Hồng Kông, đe dọa các quyền tự do và nhân quyền của người dân, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận. Các giám mục Philippines bày tỏ ngỡ ngàng vì dự luật chống khủng bố được Quốc hội Lưỡng Viện mau lẹ thông qua giữa lúc toàn dân đang phải quan tâm vì đại dịch COVID-19, và mặc dù bao nhiêu người phê bình chống dự luật này, trong đó có các hội luật gia, các học giả, giới doanh thương, lao động, các tổ chức giới trẻ, các phong trào chính trị và các cộng đoàn tôn giáo. Nhưng những tiếng nói phê bình ấy không được lắng nghe. Đặc biệt, các chuyên gia luật pháp và hiến pháp tại Phi lo âu vì trong luật mới có nhiều yếu tố đàn áp và trái ngược với hiến pháp quốc gia, khiến luật này trở thành một đe dọa nghiêm trọng đối với các quyền tự do và mọi người Philippines yêu chuộng hòa bình. Các giám mục Philippines nhắc lại sự kiện trong lịch sử và gần đây, nhiều người tích cực hoạt động xã hội bị chụp mũ là cộng sản. Các giám mục, linh mục, tu sĩ Philippines bị cảnh sát quốc gia gán tội, khuynh đảo và xúi giục nổi loạn. Ngoài ra, hàng ngàn người đã bị giết trong các chiến dịch của cảnh sát chỉ vì họ bị tình nghi can dự vào tội ác và buôn bán ma túy. Thêm vào đó, mạng truyền hình lớn nhất tại Philippines, ABS-CBN, đã không được chính phủ Phi gia hạn nhượng quyền thương mại. Thư của Hội đồng Giám mục Philippines nhận xét rằng, trong bối cảnh chính trị mờ tối như vậy, thật là điều an ủi khi thấy các nhóm luật gia và công dân thường đã khiếu nại lên tòa án tối cao, đặt nghi vấn về sự hợp hiến của đạo luật mới chống khủng bố. Liệu thẩm quyền tư pháp tối cao này có chứng tỏ sự độc lập hay lại ngã gục trước sức ép chính trị? Các giám mục ca ngợi nhiều cơ cấu của Philippines vẫn còn hoạt động tốt với những người thiện chí, hành động theo lương tâm và không để cho mình bị hăm dọa hoặc phải chịu sức ép chính trị. Và các giám mục Philippines khẳng định rằng, chúng tôi chỉ mong ước có thêm nhiều người như họ. Họ là một yếu tố quan trọng để củng cố các tổ chức chính quyền và là một chìa khóa thiết yếu đối với hệ thống dân chủ được vững bền và hoạt động được. Tin Brazil. Thêm một giám mục Nam Mỹ chết vì virus corona. Thêm một giám mục ở Nam Mỹ chết vì virus corona. Đó là đức cha Henrique Soares da Costa, 57 tuổi, giám mục giáo phận Palmares, thuộc bang Pernambuco bên Brazil. Hôm 4 tháng 7 vừa qua, đức cha da Costa được đưa vào khu điều trị khẩn trương ở nhà thương Memorial San José de Recife. Bệnh trạng đức cha nặng thêm và ngài từ trần vào ngày 18 tháng 7 sau đó. Đức cha da Costa là một trong số 80.000 người chết vì virus corona ở Brazil. Tại nước này, có hơn 2.100.000 người bị lây nhiễm. Trước đó, hôm 15 tháng 7, đức cha Eugenio Scapellini, 66 tuổi, giám mục giáo phận El Anto bên Bolivia, đã tử vong vì virus corona. Ngoài ra, đức cha Anton Jardin, đại diện tông tòa địa phận San Ramon ở miền Amazonia bên Peru, đã được đưa vào nhà thương hôm 17 tháng 7 vừa qua do những biến chứng vì virus corona. Một giám mục khác là đức cha Eugenio Coker, đại diện tông tòa giáo phận Bando, tuy bị nhiễm virus corona nhưng đã may mắn vượt qua được giai đoạn nguy kịch. Trong khi đó, tình hình tại Mexico không khả quan. Theo Trung tâm Thông tin Công giáo ở Mexico, đã có 46 linh mục, 6 phó tế và 3 nữ tu thiệt mạng vì virus corona. Nguyên trong 2 tuần đầu của tháng 7 này, có 12 linh mục, 1 nữ tu và 1 phó tế chết vì dịch. số người lây nhiễm virus ở Mexico tiếp tục gia tăng. Theo báo El Universal, cho đến nay tại nước này có hơn 39 người chết và 345 người bị nhiễm virus.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính phổ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cuộc bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính phổ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cuộc bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. B. Đức tin và bí tích thêm sức. 97. Trong nghi thức thêm sức, các tuyên bố từ bỏ và việc tuyên xưng đức tin lúc rửa tội được lặp lại. Điều này đánh dấu tính liên tục của chúng với bí tích rửa tội, cũng như sự cần thiết của nó phải diễn ra trước. Tính đặc biệt của phép thêm sức nằm ở yếu tố kép liên quan đến đức tin. Trước hết, một sự gắn bó trọn vẹn hơn và một sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần, như nghi thức đã cho thấy. Anh hãy nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Thứ hai, phép thêm sức ngụ ý một mối liên kết gần gũi hơn với giáo hội. Như vậy, tính giáo hội của đức tin được tái khẳng định. Do đó, đức tin rửa tội được củng cố theo nhiều hướng. Đó là một đức tin được bố trí nhiều hơn để làm nhân chứng công khai cho đức tin giáo hội. Đó là một đức tin mạnh mẽ hơn và được xác minh thuộc về giáo hội. Đó là một đức tin tích cực hơn, vì phù hợp hơn nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Tiếp theo sau lần lãnh nhận Chúa Thánh Thần đầu tiên trong phép rửa tội. Những khía cạnh này biểu thị một sự trưởng thành của đức tin so với đức tin thoạt đầu cần cho bí tích rửa tội. Không có những chuẩn bị đức tin này, bí tích có nguy cơ chỉ là một nghi thức trống rỗng. 98. Sự hiện diện của giám mục, thừa tác viên nguyên thủy của phép thêm sức, nói lên một cách nhấn mạnh bản chất giáo hội của bí tích này. Việc kết hợp với giáo hội được thêm vào việc kết hợp với Chúa Thánh Thần. Việc tham dự vào phép thêm sức là dấu hiệu và phương tiện của việc hiệp thông giáo hội. Phép thêm sức được cử hành bởi giám mục địa phương, cổ vũ sự hợp nhất thiêng liêng giữa giám mục và giáo hội địa phương. Người lãnh nhận phép thêm sức được tháp nhập vào giáo hội, góp phần xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô. Ngoài ra, nó củng cố đời sống Kitô hữu của họ, vốn đã bắt đầu với phép rửa tội. Nhờ ơn phúc này của Chúa Thánh Thần, họ được trang bị tốt hơn để trở thành nhân chứng sống động cho đức tin đã nhận lãnh, giống như điều đã xảy ra trong lễ ngũ tuần. C. Các vấn đề hiện nay. 99. Vị trí hiện nay của bí tích thêm sức ở Tây Phương là do hoàn cảnh lịch sử và mục vụ hơn là các lý do thần học đúng nghĩa hay các lý do xuất phát từ tính chuyên biệt của bí tích. Trong khai tâm Kitô giáo người lớn, nhịp điệu nguyên thủy và nhất quán hơn về thần học được duy trì, rửa tội, thêm sức và thánh thể. Mặc dù bí tích thêm sức cung cấp khả thể tiếp tục giáo huấn trong đức tin, được lồng vào giáo hội và bản thân hóa quyết định mà cha mẹ và các người đỡ đầu đã đảm nhận nhân danh đứa trẻ, người ta không thể chờ mong nó giải quyết được các khó khăn của thừa tác vụ giới trẻ, cũng như sự bất mãn của người trẻ, từng được rửa tội lúc ấy, với giáo hội định chế và đức tin. Bất chấp các nỗ lực đáng khen và sự kiện, đôi khi nó ngụ ý việc tái khám phá một đức tin trưởng thành hơn, nhưng với việc chuyển sang một thống thuộc có ý thức và trưởng thành hơn, trong không ít trường hợp, người trẻ trải nghiệm việc cử hành phép thêm sức như là chiếc chìa khóa dẫn họ vào việc tốt nghiệp đại học. Một khi đã lấy được bằng cấp, họ thấy không cần phải quay trở lại lớp học nữa. Nhiều người khác chỉ đơn giản hiểu phép thêm sức như một điều kiện cho các bước tiếp theo, chẳng hạn như hôn nhân, mà không hề nắm được những gì của riêng bí tích này, bị làm mờ nhạt trong cảm quan của nhiều tín hữu. D. Đề xuất mục vụ. đức tin cần cho bí tích thêm sức. 100. Tầm quan trọng của phép rửa đã được duy trì vững vàng với nhiều kiên trì, cũng như khía cạnh thần học của nó. Việc hoãn chịu phép thêm sức, nơi nó bị trì hoãn trong một thời gian dài, hoặc thậm chí không được ban phát, đã gây khó khăn cho việc đánh giá vị trí của nó trong việc khai tâm Kitô giáo, như một bí tích của Chúa Thánh Thần và của giáo hội, những yếu tố căn bản trong việc khai tâm Kitô giáo. Một giáo hội truyền giáo được tạo thành từ các Kitô hữu đã được thêm sức, những người với quyền lực của Chúa Thánh Thần, lãnh trách nhiệm hoàn toàn đối với đức tin của mình. Hợp luận lý ra, Kitô hữu nào cũng muốn trở thành bí tích của Chúa Kitô. Đó là lý do tại sao họ được tháp nhập hoàn toàn vào giáo hội và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần qua dầu thánh và việc đặt tay, nếu nó không được lãnh nhận cùng với phép rửa tội. Chúa Kitô lãnh nhận phép sức dầu của Chúa Thánh Thần khi người ra khỏi nước thế nào, thì Kitô hữu, người vốn đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, cũng hoàn tất hành trình đức tin của họ trong Chúa Thánh Thần như vậy, sau khi được củng cố bởi phép thêm sức. 101. Trong khai tâm Kitô giáo người lớn, đức tin cần thiết cho phép thêm sức trùng khớp với đức tin cần thiết cho phép rửa tội. Trong trường hợp trì hoãn việc lãnh nhận cả hai bí tích, đức tin rửa tội sẽ chín mùi theo nhiều hướng. Sự tiến bộ sẽ được thực hiện trong việc đích thân biến thành của mình đức tin của giáo hội và trong cảm thức thuộc về. Điều này ngụ ý một kiến thức tốt hơn, một khả năng lớn hơn trong việc giải trình đức tin giáo hội và một cuộc sống phù hợp với nó một cách thỏa đáng. Cũng có nẻo đường liên hệ bản thân với Thiên Chúa Ba Ngôi, đặc biệt qua cầu nguyện. Một cách dứt khoát hơn, đức tin sẽ định hình lịch sử đời mình sau khi đã thực hiện cuộc hành trình theo chân Chúa Kitô trong giáo hội. Phép thêm sức hàm ngụ mong ước và quyết định tiếp tục đi trên nẻo đường này. Nhờ việc biện phân do Chúa Thánh Thần soi sáng, họ tìm được con đường thích đáng để theo Chúa Giêsu và làm chứng cho người. Chìa khóa đạt điều này là mối liên hệ bản thân sâu sắc với Chúa nhận được nhờ cầu nguyện. Một mối liên hệ dẫn họ đến việc làm chứng, thuộc về giáo hội và chuyên chăm thực hành bí tích. Nhiệm cục bí tích không đóng lại với lễ phục sinh, nhưng bao gồm lễ ngũ tuần thế nào, thì việc khai tâm Kitô giáo cũng không đóng lại với phép rửa tội như vậy. Nếu đã có một giai đoạn chờ đợi và chuẩn bị để lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, được dẫn đầu bằng việc cầu nguyện, thì việc dạy giáo lý thỏa đáng để lãnh nhận phép thêm sức, mà không quên các yếu tố khác, tín lý, luân lý, mang đến cơ hội để thâm hậu và bản thân hóa mối liên hệ với Chúa qua cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, để học hỏi về bối cảnh lịch sử của sách Ma-ca-bê vào tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tiếp tục giúp chúng ta tìm hiểu về tiến trình Hy Lạp hóa. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Nhưng mà nếu các anh chị đọc tiếp á, và đã đọc rồi, tôi chỉ nhắc lại thôi. Khi đọc tiếp thì ta sẽ thấy là đỉnh cao của sự áp đặt này là lúc mà ông vua Antiocho này, ông ấy xúc phạm đến chính gì? Đền thờ, đến chính đền thờ. Và ông ấy đem thần Zeus, có biết Zeus là ai không? Đấy, chúng ta đang đọc là thần giới à. Dân Hy Lạp là một dân tộc theo độc thần giáo hay là đa thần giáo?
Đa thần.
Đa thần. Và ông thần Zeus này được coi là ông thần cao nhất trong các thần. Ông ta coi sóc bầu trời. Ông ta điều khiển các thần, cũng như là những vị anh hùng trên trái đất. Ta có dịp mà đọc thần thoại Hy Lạp là thấy hay lắm. Nó còn hay ở chỗ là người ta đưa vào trong những câu chuyện thần thoại đó những suy tư đầy tính triết học về con người. Chứ không phải nó chỉ là những câu chuyện thần thoại theo cái nghĩa là tưởng tượng đâu. Ví dụ một trong những câu chuyện mà không biết các anh chị có ai ở trong lớp mình có dịp đọc thần thoại Hy Lạp và có quan tâm đến hay không? Nhưng mà tôi nhắc đến cái tên này này là bởi vì tên này nó đã đi vào trong văn học của thế giới và nó trở thành tên để chỉ một thái độ tâm lý, một thái độ sống. Đó là tên của Narcissus. Cũng ở trong thần thoại Hy Lạp. Anh chàng này anh có cái tội to lắm. Đó là anh rất là đẹp trai. Anh đẹp đến nỗi mà ai nhìn anh cũng mê. Nhưng mà anh kiêu vô cùng. Anh không mê ai cả. Các cô theo anh gần chết mà anh không có mê ai cả. Trong đó có một cái cô, tên cô ấy hay lắm, là Eco. Eco chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam là tiếng vang đấy nè. Mình nói là có Eco nè. Thế thì cô ấy mê anh này lắm. Cho nên có một lần anh ấy đi săn ở trong rừng sâu mà cô ấy vẫn đi theo. Anh ấy đi săn suốt ngày, lúc mà anh mệt quá thì trời mới sập tối. Anh ấy nhìn ra thì không thấy ai cả. Cho nên anh ấy mới kêu lên là có ai ở đây không? Thì nghe cái tiếng vọng là ai ở đây không? Là Eco đấy. Anh ta nghe như vậy, anh ta vội vàng bảo mau ra đây. Thì lại đáp lại là mau ra đây. Eco này lại cứ tưởng anh ấy gọi mình, vội vàng chạy ra. Nó thấy mặt cô ấy nó ngoảnh 180 độ. Nó không thèm nhìn. Cô ấy tức quá về, cô ấy gần chết. Chết luôn chứ chả phải gần chết. Thế thì lúc đấy các bạn bè của cô ấy mới biết cái chuyện đó, mới tức quá sức là tức. Thế cho nên mới đi lên gặp thần Aphrodite, là nữ thần của sắc đẹp và tình yêu. Này xin thần Aphrodite là dạy cho cái thằng này nó một bài học để nó biết thế nào là lễ độ. Thế thì thần Aphrodite mới dạy cho hắn một bài học. Bằng cách nào? Bằng cách là một lần kia hắn ấy cũng đi săn mệt quá sức. Hắn ấy bỗng thấy một dòng suối rất đẹp, vội vàng nhảy xuống ngựa, chạy đến dòng suối, úp mặt xuống để rửa mặt. Và khi hắn úp mặt xuống thì hắn bỗng khám phá ra ở trong dòng suối một khuôn mặt đẹp, quá rất là đẹp. Và ngay lập tức là hắn mới mê cái khuôn mặt, mê cái con người thế. Và khi người ta yêu ai thì bao giờ người ta cũng muốn ôm đấy. Cho nên hắn ta vội vàng giang hai tay để ôm người đẹp ở trong dòng suối. Nhưng mà tay hắn ấy chạm đến dòng nước thì người đẹp biến mất. Chờ một lúc thì người đẹp lại hiện ra, hắn lại ôm tiếp, người đẹp lại chạy mất. Và cứ như thế hắn gục chết ở bên dòng suối. Và từ cái nấm mồ của hắn nó mọc lên một loài hoa mà chúng ta gọi là hoa thạch thảo. Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi. Có một bài hát viết như vậy. Tôi kể cái chuyện Narcissus đó là vì này này, nó nằm ở trong thần thoại Hy Lạp. Và nó không chỉ là một câu chuyện huyền thoại mà nó gói ghém trong đó một suy tư triết học về con người. Đấy là qua nhân vật này, người ta muốn nói đến những con người hết sức là ích kỷ, không biết yêu ai mà chỉ yêu chính mình thôi, chỉ yêu có chính mình thôi. Cho nên những con người đó khi họ nói thì họ chỉ nghe vọng lại tiếng nói của chính mình, họ không biết đối thoại. Và họ không yêu một ai ngoài đời ngoài yêu cái bóng của chính mình trong dòng suối. Những con người đó đang sống mà kể như đã chết. Hay lắm. Tôi rất thích cái suy tư triết học nó hàm ẩn ở trong câu chuyện. Và Narcissus này đã đi vào trong văn học của nhân loại. Chẳng hạn như nếu mà các anh chị mà đọc tiếng nước ngoài chẳng hạn, Narcissus mà chẳng hạn, đó là một cái thứ chủ nghĩa rất là ích kỷ, chỉ biết có mình. Nói như vậy để thấy văn hóa Hy Lạp hấp dẫn lắm ấy chứ, phải không? Hấp dẫn lắm. Và ai trong chúng ta mà biết về triết học một chút đó, thì sẽ thấy là dân Hy Lạp là dân rất là giỏi triết học. Những khuôn mặt lớn ở trong lịch sử triết học thế giới từ đầu đó như là Plato, Aristotle, Socrates toàn là Hy Lạp cả. Tôi chưa biết đến bao giờ là tôi mở được những cái khóa về triết học ở đây. Mà cũng không biết là có ai mà mê triết học mà đi học không. Tại nó khô khan lắm. Nó khô khan lắm. Nghe đến triết là thấy nó nhức đầu rồi. Thế thì dân Hy Lạp xét về mặt tôn giáo á, đấy, họ coi ông thần Zeus là trên hết. Thế thì ông vua Hy Lạp cũng mới đem cái ông thần này vào trong đền thánh Jerusalem. Đó là một sự xúc phạm rất lớn đối với người Do Thái. Bởi vì đền thờ là nhà của Đức Chúa mà. Bây giờ lại đem thần ngoại giáo mà đặt vào trong nhà của Đức Chúa, sao mà chịu được? Ta đặt mình vào trong bối cảnh như thế đó thì mới thấy được sự chống đối của nhà Maccabê.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay sẽ được nói về Đức Tổng Giám mục Oscar Romero, vị tử đạo và vị thánh đã hy sinh mạng sống cho người nghèo qua bài viết của Đức Hồng Y, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Gerhard Louis Müller. Khi các môn đệ đang trên đường đến núi Ô Liu sau bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói với các ông, đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy, bởi Kinh Thánh đã chép, ta sẽ đánh người chăn chiên và chiên sẽ tan tác. Khoảng 2.000 năm sau, vào chiều ngày 24 tháng 3 năm 1980, Đức Tổng Giám mục Oscar Romero cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Bệnh viện Chúa Quán Phòng ở San Salvador. Khi Ngài vừa giảng xong và đi về phía bàn thờ, thì Ngài bị bắn. Hôm trước đó, Đức Tổng Giám mục đã kêu gọi quân đội San Salvador đừng thi hành mệnh lệnh bắn giết của nhà cầm quyền. Và Ngài đã lường trước những hậu quả của hành động công khai này. Ngài nói, các bạn hãy nói với họ, nếu họ giết tôi, thì tôi vẫn tha thứ cho họ, và tôi chúc phúc cho những người phải thi hành lệnh giết tôi. Như cái chết của Đức Kitô, cái chết của Đức Tổng Giám mục Romero vẫn là tảng đá gây vấp ngã. Tin mừng không phải là một thứ lý thuyết nhạt nhẽo để giải thích thế giới hoặc như một thứ kỹ thuật thiêng liêng để đối diện với những thử thách của cuộc đời, hoặc một chương trình con người dùng để tự cứu bản thân, dù bằng bạo lực hay hòa bình. Không, thập giá Đức Kitô đi ngược lại tất cả những ai muốn giải mã thế giới bằng cách gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài, hoặc bắt Thiên Chúa phải quy phục sự kiểm soát của con người. Sự kiện đấng vô tội lại phải chịu đau khổ và chết thay cho kẻ tội lỗi là một cớ vấp phạm tột cùng trong lịch sử nhân loại. Chỉ có ân sủng của Thiên Chúa mới giải thoát chúng ta khỏi tội và làm cho chúng ta có thể cộng tác vào việc xây dựng vương quốc của Ngài. Tác phẩm Cớ Vấp Phạm của Ơn Cứu Độ dẫn chúng ta đến tâm điểm của mầu nhiệm Đức Kitô. Chúa Giêsu không đem đến tình huynh đệ nhân loại dựa trên nền tảng thiện chí và những lý tưởng đẹp đẽ. Người cũng chẳng phải là nhà thẩm mỹ hay cách mạng, Ngài chẳng theo thuyết tân Plato hay tam điểm. Điều mà Đức Kitô công bố là sự trở lại dứt khoát với Thiên Chúa, và lời kêu gọi đó được gửi tới tất cả mọi người. Thời giờ đã mãn, vương quốc Thiên Chúa đã gần kề, hãy sám hối và tin vào tin mừng. Chỉ nhờ thập giá, chúng ta mới hiểu được những lời có vẻ nghịch lý của Chúa Giêsu đấng đem bình an của Thiên Chúa đến. Tôi không đến để đem hòa bình, nhưng là gươm giáo. Hòa bình của người hoàn toàn khác với hòa bình của thế giới này, vốn được xây dựng dựa vào sức mạnh chính trị, ý thức hệ, quân sự. Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta hòa bình của Thiên Chúa, kiến tạo trời mới đất mới bằng cách làm cho chúng ta nên mới. Tác phẩm này gồm những trích đoạn trong nhật ký của Đức Tổng Giám mục Romero, đan xen với những bài giảng, trong đó Ngài tố cáo sự bất công và gọi đích danh những hành động ám sát tra tấn. Ngài giảng cho những người bị áp bức và cho cả những người chủ trương bạo động, chỉ cho họ thấy tin mừng cứu độ và sự giải thoát. Romero không cống hiến những tư tưởng đẹp đẽ, có thể nâng lòng chúng ta lên trong giây lát, nhưng lại chẳng chất vấn chúng ta trước tiếng gọi triệt để của Chúa đối với các môn đệ. Ngài cũng không chọn những bản văn kinh thánh riêng lẻ để củng cố cho một hệ ý thức đã có sẵn. Ngài không chấp nhận thứ tuyên truyền chỉ nhằm kích động cảm xúc. Sứ điệp của Đức Tổng Giám mục Romero là đức tin công giáo, được chứng thực trong kinh thánh và được dạy cách rõ ràng trong lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép rửa. Chúng tôi tin vào Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần. Ngài mô tả trái đất là ngôi nhà cùng chia sẻ, là cánh đồng nơi đó chúng ta cùng canh tác. Chúng ta không phải đợi đến lúc chết thì mới bước vào vương quốc của Thiên Chúa. Kitô giáo không phải là tôn giáo của đời sau, cũng không phải là tôn giáo của ở đây và bây giờ. Một thái độ đạo đức giúp thăng tiến điều kiện sống. Vương quốc Thiên Chúa vượt trên thứ nhị nguyên phân biệt đời này và đời sau. Bởi lẽ, Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người, nơi người sự viên mãn của thời gian đã đến. Hội thánh lữ hành hướng tới vinh quang sẽ đến, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm hiện tại trong thế giới. Do chứng từ hùng hồn của Ngài bên vực người nghèo, nên tác vụ của Đức Tổng Giám mục Romero bị lôi vào cuộc tranh cãi về ý nghĩa của giải phóng và tương lai của thần học công giáo. Trong cuộc chiến giữa phe bảo thủ và cấp tiến, cánh hữu và cánh tả, Romero bị lôi về một phía, phe này phe nọ tố cáo Ngài là một minh họa cho việc tư tưởng Marxist len lỏi vào thần học giải phóng. Trong mắt một vài người, bất cứ ai liên đới với người nghèo thì lập tức bị nghi ngờ là theo Cộng sản. Hoặc người ta cho rằng Ngài bị lừa nên ủng hộ một hệ ý thức vô đạo và thứ chính trị chết chóc. Cũng chẳng khá hơn gì khi Ngài được ca tụng và hiểu sai bởi những người tự cho mình là hiện đại, hợp thời, đơn giản chỉ vì tâm trí họ bị mê hoặc bởi những khái niệm không tưởng của chủ nghĩa xã hội. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu đúng đặc sủng của Đức Tổng Giám mục Romero nếu đi theo những luồng suy nghĩ lệch lạc trên. Romero đã không khởi đầu bằng những tiền đề về chính trị, nhưng Ngài đặt chính trị phụ thuộc vào chân lý đức tin Công giáo. Khởi điểm của Ngài là mặc khải và lịch sử cứu độ. Sứ điệp của Đức Kitô thúc bách Ngài phải đối đầu với sự lạm dụng quyền lực trong đất nước Ngài, nơi mà phẩm giá con người bị chà đạp, một phẩm giá mà Chúa Giêsu đã đổ máu đào cho họ. Rõ ràng, Oscar Romero là vị tử đạo đích thực vì Đức Kitô. Ngài công bố tình yêu Thiên Chúa và như các mục tử nhân lành, Ngài sẵn sàng hiến dâng mạng sống cho đoàn chiên. Vì Romero đã chết cho đức tin mà mọi Kitô hữu chia sẻ, chúng ta phải gạt sang một bên những cực đoan và tranh cãi về việc tuyên thánh cho Ngài. Các Kitô hữu không phục vụ hội thánh bằng cách đấu đá lẫn nhau, nhưng bằng cách bắt chước Romero trong việc đấu tranh và chịu đau khổ vì vương quốc Đức Kitô. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày về bài học rút ra từ gương của Đức Tổng Giám mục Oscar Romero, vị tử đạo và vị thánh, trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Gương Chứng Nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.